Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin mến chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Và ngay sau đây mời quý thính giả cùng với Như Anh và Việt Nam cập nhật các tin tức được đăng tải trên các trang báo điện tử. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam thông tin, chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam Cuba đã đến chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Hernandez đang thăm Việt Nam và sẽ đại diện lãnh đạo đảng nhà nước Cuba dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023.
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba tới Việt Nam lần này là một bước tiếp nối đóng góp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đảng và nhà nước Cuba Việt Nam, đồng thời khẳng định lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam là dịp nhắc nhớ khoảnh khắc lịch sử sống mãi trong lòng dân tộc, đánh dấu sự phát triển của mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai nước.
Sáng nay tại quảng trường Phong Điền diễn ra ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 10. Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9, đồng thời tạo điểm nhấn du lịch Phong Điền và Cần Thơ.
Ngày hội diễn ra từ hôm nay 25 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 nhằm giới thiệu, quảng bá kích cầu du lịch, giới thiệu các loại trái cây đặc sản, ẩm thực địa phương và góp phần phát huy loại hình du lịch sinh thái. Năm nay, ngày hội có khoảng 18 hoạt động, trong đó có hoạt động nổi bật là lễ khai mạc, diễu hành xe điện và trưng bày xe, farm trip, khảo sát các điểm đến, sản phẩm du lịch mới, hội thi mô hình không gian tiểu cảnh và trưng bày trái cây, hội thi bánh dân gian và trưng bày món ăn ngon Phong Điền, tọa đàm sản xuất nông nghiệp an toàn thực phẩm, phát triển du lịch sinh thái.
Sự kiện còn có các gian hàng xúc tiến quảng bá du lịch, hội chợ thương mại, triển lãm ảnh, giao lưu và biểu diễn đơn ca tài tử, các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, không gian thư pháp, đua võ composite, sàn giao dịch việc làm, vân vân. Tin trên báo Quân đội Nhân dân cho biết tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã diễn ra lễ ra mắt câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây và tiếp nhận kỷ vật tình yêu qua chiến tranh nhân kỷ niệm 78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 1945 23 tháng 9 2023.
Câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây trực thuộc câu lạc bộ Trái tim người lính Việt Nam góp phần kết nối những cựu chiến binh để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tập hợp các thế hệ cùng chí hướng, cùng lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng xã hội, góp sức trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cả nước có 4 địa phương miễn học phí 100% cho học sinh trong năm học mới này 2023-2024, đó là Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nam với dự chi hàng trăm tỷ đồng. Đây là thông tin được đăng tải trên báo VTV Online.
Theo đó, thành phố Đà Nẵng dự chi hơn gần 410 tỷ đồng để miễn phí học phí với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong đó, dành ra hơn 316 tỷ đồng miễn học phí cho học sinh khối các trường công lập và 92,2 tỷ đồng hỗ trợ học sinh ngoài công lập. Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự chi hơn hàng trăm tỷ đồng ngân sách địa phương để miễn học phí cho toàn bộ học sinh các cấp tại các trường trên địa bàn.
Còn với Hà Nam thì tỉnh sẽ không thực hiện miễn 100% học phí như các địa phương khác, quyết định hỗ trợ một phần học phí cho học sinh các cấp trên địa bàn sau khi công bố mức học phí mới. Trong năm học vừa qua thì cả nước cũng đã có 7 tỉnh thành phố thông báo miễn giảm học phí cho học sinh, đó là Quảng Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Bắc Cạn và Hải Phòng.
Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Cà Mau, dự án xây dựng cầu qua sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đạt 85% giá trị hợp đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị hợp long vào tháng 10 năm nay. Báo Giao thông chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Dự án xây dựng cầu qua sông Ông Đốc có chiều dài 1,42 km, phần cầu chính thì dài 690 m, tổng giá trị hợp đồng là hơn 640 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 10 năm 2021. Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, dự kiến trong năm nay sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình hoàn thành giúp hình thành hệ thống giao thông liên hoàn từ đông sang tây, kết nối với đường ven biển của tỉnh lân cận cũng như góp phần phát triển đô thị kinh tế xã hội của thị trấn Sông Đốc. Theo báo VTV Online thông tin, giá đường Việt Nam so với các nước lân cận trong nửa đầu năm nay cũng luôn ở mức thấp. Vì vậy, trong niên vụ 2022-2023, ngành đường Việt Nam đã thực hiện mục tiêu kép là nâng giá thu mua mía đến mức tương đương với các nước trong khu vực, trong khi vẫn giữ giá đường ở mức thấp nhất.
Các nhà máy trên cả nước thu mua hơn 9,7 triệu tấn mía trong niên vụ 2022-2023, sản xuất được hơn 940.000 tấn đường các loại, cho thấy sự phục hồi đáng kể nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng vệ thương mại. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành mía đường, cần giảm chi phí sản xuất thông qua việc ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu, nghiên cứu ra nhiều giống mía cho năng suất vượt trội và xây dựng các chuỗi liên kết bền vững.
Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng những tháng cuối năm nay, kinh tế Việt Nam sẽ dần hồi phục bởi có xu hướng kinh tế tháng sau tốt hơn tháng trước và quý sau tích cực hơn quý trước. Báo Tin tức đề cập đến nội dung này.
Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới và khu vực, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 8 tháng năm nay đạt hơn 18 tỷ đô la, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển của nền kinh tế. Để duy trì kết quả đã đạt của các ngành, lĩnh vực như thời gian qua, kinh tế Việt Nam cần tiếp tục đảm bảo nguồn cung từ sản xuất và tập trung vào những giải pháp thúc đẩy đó là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu để đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế cao nhất trong những tháng cuối năm.
Vietnamnet đưa tin, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo các đơn vị trực thuộc, phụ huynh và học sinh về một đường link mạo nhận việc khảo sát để thu thập thông tin. Trước đó thì đường link này được gửi tới nhiều phụ huynh với nội dung như khảo sát phụ huynh có con học lớp tiếng Anh để tích hợp lấy ý kiến phụ huynh, khảo sát đề nghị phụ huynh trả lời các câu hỏi như là con bạn đang học trường nào, trường con bạn đang học ở quận nào, vân vân.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có chủ trương về việc này và đường link phụ huynh nhận được là thu thập thông tin bất hợp pháp. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường thông báo rộng rãi tới phụ huynh.
Tin từ báo Nhân dân điện tử, đến chiều ngày hôm qua, sau nỗ lực cứu hộ của các cơ quan chức năng, thì 7 nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng tại hẻm 133 đường Bình Quế ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện để được chẩn đoán điều trị. Được biết thì có 5 người bị thương nhẹ và 2 người bị nặng hơn.
Hiện các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện quận Bình Thạnh và bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị chăm sóc. Theo thông tin trước đó, vào trưa cùng ngày, một căn nhà 4 tầng trong quá trình sửa chữa đã bất ngờ đổ sập. Các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Thạnh và các đơn vị nhanh chóng có mặt triển khai lực lượng thực hiện công tác cứu hộ tại khu vực sập nhà.
Cập nhật từ báo điện tử VTV, chiều ngày hôm qua, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Từ hôm nay đến ngày 27 tháng 9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Ở Bắc và Trung Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm một đợt, có nơi trên 350mm một đợt. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 100 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt.
Dẫn nguồn tin từ báo Nhân dân điện tử cho hay, vào tối ngày hôm qua, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành công điện số 11 yêu cầu các tỉnh, thành phố ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho người dân.
Cụ thể, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, khu vực trũng thấp để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Quý thính giả thân mến, 10 phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.